văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, 8 năm kể từ ngày khởi nghiệp, hiện nay công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chè Phấn Đào là một trong những doanh nghiệp lớn trên địa bàn xã Âu Lâu với sản lượng một năm trên 2.000 tấn, doanh thu từ 30 đến 35 tỷ đồng. Ở đó có 20 công nhân đang làm việc với mức lương ổn định từ 7 đến 9 triệu đồng một tháng. Tương lai, công ty sẽ còn mở rộng thêm 1 hecta, đầu tư thêm một dây chuyền sản xuất và tuyển thêm 10 công nhân nữa để sẵn sàng cho một dự định mới, xuất khẩu chè sang Nga. Sản phẩm của công ty sẽ mang chính danh Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chè Phấn Đào vượt biên giới khẳng định mình với nước bạn. Để có được thành công như ngày hôm nay, công ty đã trải qua không ít gian nan từ những ngày đầu khởi nghiệp. Phần đầu chương trình văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bút ký Cất cánh từ chè của Kim Yến để có dịp hiểu thêm về điều đó.
Còn nhớ năm 2010, sau 3 năm lăn lộn với đủ nghề kiếm sống như nuôi lợn, nuôi gà, trồng rừng, thả cá, buôn bán phân bón mà cá nghèo vẫn cứ quẩn quanh, anh chị Phấn Đào quyết định cùng bạn bè lên xã Tân Hương, huyện Yên Bình làm chè. Những ngày đầu đầy nhiệt huyết nhưng bập vào làm mới thấy mông lung. Cũng vẫn chè thu mua như người ta, cũng vẫn máy móc như người ta, sao vào xưởng mình lại không thu mua được lượng chè cấp cao như họ. Tháng đầu tiên mất toi 30 triệu vào vốn, của đau còn sót khiến anh chị định bán máy không làm nữa. Quyết định là thế nhưng rồi nghĩ lại, chả nhẽ lại thua ngay từ hiệp đầu tiên. Phải dấn thân nhập cuộc, anh chị quyết định vào xưởng cũng làm công nhân như mọi công nhân khác. Cũng bắt đầu làm việc từ 6 giờ sáng rồi rời xưởng lúc 6 giờ tối. Lạ thay khi có anh chị, hình như năng suất có tăng hơn, hình như số lượng chè cấp cao cũng chắt lọc ra được nhiều hơn những ngày trước. Cứ thế, ngày qua ngày, một tháng sau, anh chị nhận ra nguyên nhân là do mình thiếu kỹ năng quản lý. Với công việc này, không chỉ tính ngày công, vì như thế công nhân sẽ không tận tâm chất lọc cho bằng hết số chè búp còn lẫn lộn trong vô vàn chè bồm và cấng. Nghĩ thế, anh chị thay đổi cách tính lương theo sản phẩm. Vì thế, tháng thứ hai, xưởng của anh chị hòa vốn. Bài toán khó dường như vẫn đang đặt ra cho gia đình chị. Lại tiếp tục đi tìm lời giải, chị bỏ công ra tìm hiểu kỹ về chè, cái nguyên liệu mà với người ta thì kiếm ra bạc tỷ, còn với gia đình chị thì chật vật mới hòa vốn. Hiểu nguyên lý về chè, anh chị mới giật thột, biết bao tấn chè nhẽ ra lấy được 4 loại cấp cao thì xưởng của anh chị chỉ lấy được 3 loại. Không lỗ mới là chuyện lạ, vừa làm vừa sửa sai, tháng thứ 3 thu được chút lãi đủ để chi phí các khoản trong nhà xưởng và lương cho công nhân. Nút thắt về sản xuất đã gần được gỡ rối thì lại thêm vấn đề về nhà xưởng. Khi thuê xưởng, do không để ý kỹ nên anh chị không phát hiện ra nhà xưởng đã cũ. Trận mưa gió năm ấy khiến cho 20 tấm pro xi măng phía trên tụt xuống khỏi mái. Nước lênh láng trong nhà xưởng, gần chục tấn chè khô bị ướt. Bị ướt, những búp chè sẽ rũi ra như bã nếu không kịp thời sấy khô. Đã vậy, xưởng của gia đình lại không có máy sấy, đành phải đem chúng sang xưởng khác sấy thuê. Lứa chè đó bị tụt mất 20 giá, thiệt hại mấy chục triệu đồng. Làm ăn một thời gian, anh chị hiểu ra xưởng của gia đình ở một địa điểm không trung tâm, ngược đường với vùng nguyên liệu ở Văn Chấn, Nghĩa Lộ và Phú Thọ. Vì thế, sau một năm làm chè trên Tân Hương, anh chị quyết định trở về Âu Lâu, tự lập cho mình một xưởng mới. bởi Âu Lâu là khu vực trung tâm để đón các nguồn hàng từ Nghĩa Lộ, Văn Chấn, Phú Thọ, Tuyên Quang và Hà Giang vận chuyển đến. Quyết tâm làm lại từ đầu, gom góp tất cả số vốn vay ngân hàng là 800 triệu, cộng với sự giúp đỡ của anh em họ hàng, anh chị đã gây dựng lại số vốn ban đầu là hơn 1 tỷ đồng. Cùng với 70 triệu hỗ trợ của Trung tâm Khuyến Nông tỉnh, năm 2011, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chè Phấn Đào chính thức đi vào hoạt động trên địa bàn xã Âu Lâu. Rất may cho công ty, dịp đó nhà máy chè đen của tỉnh giải thể. Nhanh nhạy nắm bắt, anh chị thuyết phục chào đón những công nhân kỳ cựu đã có tay nghề vững chắc về chè đen vào công ty. Vì thế họ đã có những con át chủ bài mà không mấy ai có được. Đó là nhân viên KCS, người có 40 năm trong nghề kiểm định chè, đánh giá chất lượng đầu vào luôn luôn chuẩn xác và chỉ cần khách hàng mang mẫu đến đặt hàng là công ty anh có thể làm ra được. Đó là những công nhân thạo nghề đã được rèn luyện rất nhiều năm làm trong nhà máy. Họ chiếm đến 90% số công nhân làm trong nhà xưởng. Họ là những cánh tay đắc lực bù cho anh chị những phần khiếm khuyết trong hiểu biết về chè thời điểm bấy giờ. Có lẽ đó là cái nền vững chắc để công ty dần dần khẳng định tên tuổi của mình. Ngoài số lương ổn định hàng tháng, công ty còn nuôi ăn bữa trưa, mỗi suất 14.000 đồng. Hàng năm cấp 2 bộ quần áo bảo hộ lao động cho họ. Ai ốm đau, bệnh tật đều được anh chị quan tâm thăm hỏi. Các công nhân ở xa nhà, không về được, công ty tạo điều kiện cho họ chỗ ở đàng hoàng, cử người nấu ăn của công ty nấu hộ bữa chiều cho họ. Dạo bước cùng anh Phấn, giám đốc công ty trách nhiệm hạn một thành viên Phấn Đào ở nhà xưởng trong tiếng rì rì của 20 chiếc máy đang chăm chỉ làm việc. 20 công nhân gọn gàng trong bảo hộ lao động, mũ vải, khẩu trang đang nhanh nhẹn đón chè từ máy này chuyển sang máy khác để tiếp tục cái dây chuyền hóa kiếp chè khô thành chè tinh. Tôi tò mò lân la đến chiếc máy đầu tiên đón lứa chè thô đầu tiên từ các cơ sở chế biến chuyển về. Chè cánh to, lẫn búp đen, lá già, màu cọ úa lột nhồn bằng đầu ngón tay, cẫng chè vàng hoe, dài ngoẵng, có cẫng dài đến nửa gang. Thế mà qua dây chuyền trong xưởng, lá già được tách riêng chuyển sang một loại máy khác, nghiền nhỏ, cẫng dài đến mấy qua máy cũng nhỏ như lá già. Búp loại cấp cao giờ không còn nhiều tạp. Tất cả được phân loại rõ ràng, không có gì bỏ đi. Mỗi loại đều có giá trị riêng của nó. Tôi đưa mắt nhìn về phía những dây chuyền băng tải chậm chậm quấn quanh quả lô. Những cánh chè từ phía dưới cứ thế bám băng chuyền để lên với máy. Rồi từ máy lại tiếp tục sang băng chuyền lên một máy khác. Theo quy trình hóa kiếp, những cô bé lọ lem trở thành công chúa để đem lại lợi nhuận cho công ty, góp thêm một phần ngân sách không nhỏ cho thành phố. Rời xưởng máy, chúng tôi bước sang một căn phòng riêng biệt, nơi đó anh chị đặt dây chuyền phân loại, một dây chuyền có thể nói là hiện đại nhất hiện nay. Tỉnh Yên Bái chưa có công ty nào có. Anh Phấn bảo, dây chuyền này bắn siêu lắm, chè vào máy có thể lẫn lộn đến mấy, nó cũng phân loại được hết, sạch tinh, búp ra búp, lá ra lá, cẫng ra cẫn. Đã vậy, công suất lại cao, xưởng phân loại bên kia làm 2 ngày mới đủ chè cho dây chuyền này hoạt động trong một ngày. Nó được lắp đặt năm 2017, trị giá 1,5 tỷ đồng, cả tiền lắp đặt thành 2 tỷ. Rồi anh kể về căn nguyên để có dây chuyền đó. Ấy là do trong kinh doanh, anh chị nhận thấy phần thiệt thòi đều thuộc về những doanh nghiệp chưa có máy móc hiện đại, vẫn phải bán ra thị trường sản phẩm thô, bị các doanh nghiệp khác ép giá. Đặc biệt, làm sản phẩm thô thì không thể xuất khẩu đi nước ngoài. Mãi mãi vẫn chỉ quẩn quanh trong nội địa, mà thị trường nội địa thì bấp bênh, chưa ổn định. Điều đó sẽ đe dọa đến sự phát triển của công ty. Ấy là chưa kể làm ra được sản phẩm tinh sạch, giá thành sẽ cao, doanh thu sẽ lớn và lãi suất sẽ tăng. Kể từ khi có dây chuyền, sản phẩm của công ty bắt đầu được đặt chân đến thị trường Nga. Đã có 2 container chè được xuất sang bên đó, ấy là thắng lợi đầu tiên. Nhưng có một điều khiến anh chị Phấn Đào trăn trở là chè của công ty mình vẫn phải xuất qua một doanh nghiệp trung gian, vẫn chưa mang cái tên đích thực của công ty để vững vàng nơi nước bạn. Gần đây, phía đối tác đã tìm đến khảo sát nhà xưởng, chất lượng chè, nhất trí ký hợp đồng với công ty để xuất khẩu trực tiếp sang Nga mà không cần qua khâu trung gian. Đó là một thắng lợi. Nhưng không vì thế mà ngủ quên trên chiến thắng. Công ty vẫn tiếp tục nỗ lực hoàn thiện mình để đáp ứng cho thật tốt những yêu cầu khắt khe của nước bạn. Ấy là đặt hàng với doanh nghiệp bạn để đảm bảo chất lượng chè đầu vào, không nhiễm tạp chất, không tồn dư, thuốc trừ sâu, giữ được trọn vẹn những vi chất cần có trong chè. Ấy là nỗ lực xin xã cấp thêm 1 hectare đất cho doanh nghiệp để mở rộng thêm nhà xưởng và lắp đặt thêm một dây chuyền sản xuất nữa, đảm bảo đủ số lượng hàng xuất cho nước bạn. Song song với đó là xây dựng khu đóng gói hiện đại, kho chứa hàng xuất khẩu sạch sẽ, đảm bảo, sân kho rộng rãi đủ để container quay đầu nhận hàng của công ty. Và một việc không thể không làm của những người làm ăn cẩn thận, đó là nghiên cứu hợp đồng, tự học hỏi kiến thức giao dịch, tìm hiểu đối tác. Đủ độ tin cậy thì dự định xuất khẩu chè sang Nga sẽ thành hiện thực. Ngoài vấn đề về chất lượng, liệu số lượng chè nhận vào từ các cơ sở chế biến có đủ cho công ty mình sản xuất nếu mình muốn xuất khẩu sang Nga? Tôi hỏi, chị Đào vui vẻ nói, đủ chứ, hiện tại công ty chị thừa nguyên liệu để sản xuất, vì anh chị luôn coi trọng chữ tín đối với khách hàng. Bằng cách nào ạ? Thứ nhất là tiền nong song phẳng, chuyển tiền đúng hẹn. Thứ hai, thỏa thuận giá ngay từ đầu. Đặc biệt cơ sở nào thiếu vốn, anh chị sẵn sàng cho vay. Đó cũng là cách tạo sự khăng khít trong làm ăn em ạ. Hiện tại công ty mình đã cho cơ sở này vay vốn chưa? Có 2 doanh nghiệp, mỗi doanh nghiệp 500 đến 600 triệu đồng. Nếu có doanh nghiệp nào cần vay nữa, anh chị cũng sẵn sàng cho vay. Anh chị có chắc chắn dự định xuất khẩu chè sang Nga sẽ thành hiện thực? Chắc chắn phải thực hiện trong tương lai. Chị đã đi học ở các doanh nghiệp bạn rồi. Chỉ có xuất khẩu, doanh nghiệp mới đứng vững được. Vì thế, trước sau gì, anh chị cũng phải làm được điều này. Yên Bái chưa có doanh nghiệp nào xuất khẩu đâu. Chị Đào khẳng định với tôi như thế. Nhìn nét mặt đầy tự tin của anh chị, tôi tin dự định ấy sẽ thành công. Tạm biệt anh chị, tôi lại ngược xe trở về thành phố trong màn mưa giăng mờ. Nghe đâu đây trong tâm trí vẫn còn văng vẳng những tiếng rì rì của máy làm chè trong nhà xưởng. Len lỏi trong khứ giác vẫn còn dư vị ngọt chát của chè và cả niềm vui vì những cánh chè mỏng mảnh, nhỏ bé với những con người thông minh, nhanh nhạy đã bén duyên mà làm nên nhiều điều tốt đẹp.
Thưa quý vị và các bạn, mỗi miền đất đều có vẻ đẹp riêng, dù miền đất ấy thường là điểm dừng chân chứ không phải là điểm đến, trên cuộc hành trình cũng lưu lại những ấn tượng nhất định. Trong hành trình đến với Non Cao Mù Căng Chải có một điểm dừng chân thú vị, bởi ngã ba này là lối rẽ để đi tiếp nhiều địa danh hấp dẫn. Chuyên mục giới thiệu nét đẹp văn hóa các vùng đất, các dân tộc hôm nay mời quý vị và các bạn hiểu hơn về địa điểm dừng chân thú vị ấy qua bài viết Thị tứ nhỏ bên dòng Nậm Kim của Hoàng Hiền.
Trên cung đường quanh co đèo dốc lên với vùng cao Mù Căng Chải, bạn sẽ đi qua thị tứ ngã ba Kim, nơi còn cách thị trấn huyện Lỵ chừng 16 km. Chỉ cần đi thêm 15 phút nữa là đến thị trấn Mù Căng Chải xinh đẹp. Nhưng hầu hết các đoàn khách du lịch, đặc biệt là khách đi phượt, thường chọn ngã ba Kim làm điểm dừng chân. Từ ngã ba Kim rẽ khoảng 3 km là lên đến trung tâm xã La Bán Tần, nơi có nhiều thửa ruộng bậc thang được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia. Có thác Hấu Đề, thác Pú Nhu với vẻ đẹp hùng vĩ thơ mộng. Còn nếu rẽ trái thì chỉ khoảng 2 km là tới Búng Luông với ngút ngàn đồi chè xanh ngát. Đó cũng là lối rẽ vào xã Nậm Khắt, nơi có hang động đẹp huyền bí được nhiều du khách có sở thích du lịch mạo hiểm chọn làm điểm khám phá tìm hiểu. Dừng chân ở ngã ba Kim, du khách có thể rẽ vào chợ mua thêm những đồ dùng cần thiết cho chuyến đi khám phá mạo hiểm trong thời tiết thường có nhiệt độ thấp hơn những vùng khác. Chợ ngã ba Kim có đủ các mặt hàng thiết yếu, không chỉ đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương mà chủ yếu phục vụ khách du lịch, trong đó có cả du lịch nước ngoài. Các tiểu thương chợ ngã ba Kim cũng rất nhạy bén trong việc lựa chọn những mặt hàng phục vụ nhu cầu khách du lịch như giày, ủng leo núi, đèn pin, sạc dự phòng khi khám phá hang động, quần áo, lều bạt. Là một thị tứ nhỏ nhưng ngã ba Kim khá sầm uất bởi đây là nơi giao thương tấp nập, là điểm tập kết hàng hóa từ các xã lân cận trước khi chuyển về xuôi. Mùa nào thức nấy, chủ yếu là những sản vật đã trở thành đặc sản của địa phương, được khắp nơi ưa chuộng như táo mèo, mật ong rừng, rau cải nương. Khi chưa trở thành thị tứ, ngã ba Kim chỉ có vài nóc nhà, vài cửa hàng nhỏ chủ yếu phục vụ nhu cầu của người dân địa phương. Giờ đây ngã Ba Kim đã đầy đủ các mặt hàng, đủ sức đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương và khách du lịch. Ngã Ba Kim thường là điểm dừng chân của du khách, còn bởi trên chặng đường dài, quanh co đèo dốc, núi đá để lên với non cao Mù Căng Chải. Khi bắt đầu thấy những vạt rừng thông xanh ngút ngàn với vẻ đẹp vững chãi, hiên ngang là bạn bắt đầu chạm ngõ đến ngã Ba Kim. Những vạt rừng thông ấy như một điểm nhấn trong cảm xúc đang mệt mỏi vì chặng đường dài, bỗng chốc lại dịu lại bởi vẻ đẹp bình yên, thơ mộng. Trong màn sương mờ răng răng hay cơn mưa bụi của thời tiết vùng cao thì rừng thông mang vẻ trầm mặc, cổ kính, nhưng giữa ánh nắng rực rỡ, cả rừng thông bỗng bừng lên sức sống mãnh liệt. Vẻ đẹp của loài thông được ví với sự hiên ngang và sức sống mãnh liệt của con người nơi vùng cao khắc nghiệt, vốn được gọi là làng cây khô này. Thông cứ thế đội gió, phơi sương, bám chặt vào vách đá mà vươn thẳng, mà con người nơi đây đã bao đời nay bắt sườn núi biến thành ruộng nương, mà nhà những mùa vàng no ấm. Làng ngã ba nằm bên dòng Nậm Kim thơ mộng, nên đó cũng là khởi nguồn cho cái tên của giải đất này. Dòng Nậm Kim là con suối lớn nhất, dài nhất chảy qua mảnh đất Mù Căng Chải. Suối vùng cao, quanh co, nhiều đá chảy qua nhiều địa hình khúc khuỷu, nên đã tạo nên nhiều dòng chảy, dòng thác nên thơ. Khởi nguồn từ vùng cao, tầm 2.000 mét. Ở đèo Cao Phạ, dòng Nậm Kim chảy theo hướng Tây Bắc, đến ngã Ba Kim thì có suối Púng Luông đổ vào. Dòng Nậm Kim tiếp tục chảy qua các xã Dế Su Phình, La Bán Tần, Chế Cu Nha, đến Mồ Dề và thị trấn Mù Căng Chải, thì đổi hướng chảy qua xã Mường Kim của Than Uyên, Lai Châu. Trước khi hòa vào dòng Nậm Mu là một dòng phụ lưu của sông Đà, dòng Nậm Kim chính là nguồn nước quý tưới mát cho vùng đất Mù Căng Chải vốn khô cằn thiếu nước. Quốc lộ 32 cũng được mở dọc theo con suối Nậm Kim, nên thị tứ ngã Ba Kim cũng nhờ đó mà ngày càng phát triển, lung linh soi bóng dòng Nậm Kim. Mỗi địa danh ta đi qua đều để lại những ấn tượng riêng nhất định, và với thị tứ ngã Ba Kim, đó chắc chắn là một điểm dừng chân thú vị để bạn nghỉ ngơi, cảm nhận cuộc sống bình dị ở thị tứ nhỏ nơi non cao này.
Quý vị và các bạn vừa có dịp tìm hiểu về một thị tứ nhỏ xinh bên dòng Nậm Kim. Chắc hẳn đó sẽ là những trải nghiệm thú vị cho du khách gần xa trong hành trình khám phá vẻ đẹp của núi rừng Tây Bắc.
Thưa quý vị và các bạn, cùng đam mê nhiếp ảnh và mong muốn vẻ đẹp của quê hương mình được quảng bá rộng rãi, một nhóm bạn trẻ đã đứng ra thành lập câu lạc bộ nhiếp ảnh Mù Căng Chải với 9 tay máy chuyên và không chuyên ở huyện Mù Căng Chải và thị xã Nghĩa Lộ. Với nhiều hoạt động thiết thực và bổ ích, câu lạc bộ nhiếp ảnh Mù Căng Chải không chỉ là nơi hội tụ đam mê của các bạn trẻ yêu thích nhiếp ảnh, mà còn góp phần giúp cho các tay máy nâng cao tay nghề và ngày càng có nhiều tác phẩm mang tính nghệ thuật cao. Thành lập tuy chưa lâu, nhưng câu lạc bộ nhiếp ảnh Mù Căng Chải đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Phần tiếp theo của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu đôi nét về niềm đam mê nhiếp ảnh của những chàng trai trẻ trên mảnh đất vùng cao Mù Căng Chải qua bài viết sau đây.
Vui vẻ, hài hước, nhiệt tình và tràn đầy đam mê là ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về Trung Kiên, Anh Đức, Trịnh Biên, Huy Thụy, những chàng trai trẻ của câu lạc bộ nhiếp ảnh Mù Căng Chải. Họ đều là những tay máy chuyên và bán chuyên nghiệp, đến từ nhiều vùng đất khác nhau, làm việc ở nhiều ngành nghề khác nhau nhưng có chung sở thích và niềm đam mê đặc biệt với nhiếp ảnh. Chính niềm đam mê đó đã đưa họ đến bên nhau, cùng góp sức để tạo nên một sân chơi thú vị, bổ ích cho chính bản thân họ và những người say mê nhiếp ảnh. Trung Kiên, phó chủ nhiệm câu lạc bộ cho biết, câu lạc bộ nhiếp ảnh Mù Căng Chải được thành lập vào đầu tháng 10 năm 2015 với 5 thành viên đang sinh sống và công tác tại Mù Căng Chải. Đầu năm 2017, câu lạc bộ kết nạp thêm 4 thành viên mới ở thị xã Nghĩa Lộ. Hầu hết các tay máy trong câu lạc bộ đều đến với nhiếp ảnh rất tình cờ. Ban đầu chỉ là chụp chơi cho vơi bớt nỗi nhớ nhà, bởi phần lớn họ đều là những người đang công tác xa gia đình. Trung Kiên cũng vậy. Anh sinh ra và lớn lên ở thị xã Nghĩa Lộ. Cách đây hơn 10 năm, Kiên lên Mù Căng Chải dạy học. Những ngày mới xa nhà, Kiên cảm thấy rất buồn và cô đơn. Những lúc rảnh rỗi, Kiên lại lang thang ngắm nghía cảnh vật xung quanh cho vơi bớt nỗi nhớ gia đình. Sau nhiều lần như thế, Kiên phát hiện ra vùng đất này có rất nhiều phong cảnh đẹp, nên thơ rất đáng thu vào ống kính. Kiên liền dành số tiền tiết kiệm ít ỏi sắm một chiếc máy ảnh để chụp bất cứ lúc nào có thể. Nhiều lần đi săn ảnh ở một căng trại, Kiên gặp Thụy, anh Đức, Biên cũng là những con ong chăm chỉ đi tìm những khoảnh khắc đẹp. Họ cùng chia sẻ với nhau niềm đam mê, những bức ảnh đẹp, cùng trao đổi, góp ý về chuyên môn để ngày càng tốt hơn. Gắn bó thân thiết với nhau một thời gian, họ thấy cần phải tụ họp nhau lại trong một tổ chức để hướng tới hoạt động chuyên nghiệp. Từ đó, câu lạc bộ nhiếp ảnh Mù Căng Chải ra đời. Để duy trì và phát triển hoạt động của câu lạc bộ, các thành viên tổ chức ít nhất một buổi sinh hoạt định kỳ trong tháng. Chủ đề các buổi chụp ảnh cũng liên tục thay đổi nhằm tạo sự mới mẻ cho các tay máy. Môi trường tác nghiệp của các thành viên cũng khá mở. Các địa điểm có khung cảnh đẹp, giàu ý nghĩa, thường xuyên là điểm lui tới của các tay máy trong câu lạc bộ. Mỗi đứa con tinh thần là một sự hoàn thiện dần dần, thể hiện góc nhìn đa dạng của mỗi cá nhân về cuộc sống đa sắc màu qua ống kính. Mỗi buổi offline, họ lại chia sẻ thêm cho nhau về bố cục, kỹ thuật chụp ảnh, cách xử lý màu sắc để ngày càng tiến bộ hơn. Anh Đức tâm sự, xét cả về tuổi nghề và tuổi đời, anh Đức là người trẻ nhất trong câu lạc bộ nên thường xuyên được các đàn anh chỉ bảo rất nhiệt tình. Mặc dù Đức chụp ảnh chỉ để thỏa mãn niềm say mê chứ không kiếm sống bằng nghề này, nhưng vẫn mong được học hỏi các anh đi trước để có những bức ảnh mang tính chuyên nghiệp. Là một vùng đất rộng lớn với nhiều cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, bản sắc văn hóa độc đáo, Mù Căng Chải trở thành mảnh đất mở mỡ cho các chàng trai thỏa sức vẫy vùng. Vẻ đẹp nên thơ của những thửa ruộng bậc thang mùa lúa chín, những ngọn núi trùng điệp, những đồi hoa tam giác mạch làm say đắm lòng người hay những nét sinh hoạt văn hóa độc đáo của người dân nơi đây luôn là nguồn cảm hứng sáng tạo dạt dào cho những con ong mải mê đi săn tìm cái đẹp. Đó là những tác phẩm Gương Trời, Đường Cong, Mùa Hoa Cải, Nốt Nhạc Quê Hương của Lê Trung Kiên, Mùa Cải Trên Nương, Lối Xuân Về, Sóng Vàng của Trịnh Biên, Biển Mây Khao Phạ, Chiều Vàng, Mùa Lốc Đổ, Vụ Mới của Trần Thụy. Vẫn là những địa danh ấy, con người ấy, cảnh vật ấy, nhưng qua ống kính, qua cái nhìn sáng tạo của mỗi tay máy mà đất và người Mù Căng Chải hiện lên với vẻ đẹp sinh động và khác lạ. Huy Thụy chia sẻ, để thuận tiện cho quá trình quảng bá hình ảnh và kết nối những người cùng sở thích, câu lạc bộ đã thành lập trang fanpage với hơn 900 thành viên tham gia. Nhiều bức ảnh đẹp đã được chia sẻ tại đây để mọi người cùng chiêm ngưỡng, bàn luận. Hàng tháng, câu lạc bộ sẽ trao 2 giải thưởng cho các hội viên, một giải thưởng do khán giả bình chọn, giải còn lại do ban chủ nhiệm câu lạc bộ bình xét. Những phần thưởng tuy nhỏ nhưng đã có ý nghĩa động viên khích lệ tinh thần rất lớn đối với các thành viên trong câu lạc bộ. Thành lập hơn 2 năm nhưng câu lạc bộ nhiếp ảnh Mù Căng Chải đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Tháng 10 năm 2016, câu lạc bộ đã tổ chức triển lãm ảnh lần thứ nhất với tên gọi Mù Căng Chải kết nối đam mê đúng vào tuần văn hóa du lịch Mù Căng Chải. Với gần 400 bức ảnh lớn nhỏ, triển lãm đã giới thiệu được những nét đặc trưng cơ bản nhất của đất và người Mù Căng Chải đến với du khách, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong tình cảm của người xem. Ban đầu, những người đến với câu lạc bộ chỉ đơn giản là để chia sẻ niềm đam mê nhiếp ảnh của mình. Trải qua thời gian với nhiều hoạt động phong phú, câu lạc bộ ngày càng mang tính chuyên nghiệp hơn. 3 thành viên được kết nạp vào Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh chuyên ngành nhiếp ảnh. Nhiều thành viên đã có ảnh tham gia các cuộc thi, triển lãm ảnh của tỉnh, của khu vực và của Trung ương. Đó là nhiếp ảnh gia Trung Kiên với các tác phẩm Hạnh Phúc Giản Đơn, giải khuyến khích cuộc thi ảnh Vẻ Đẹp Việt Nam do Truyền hình Nhân dân tổ chức năm 2016, Nẻo Về, triển lãm ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc năm 2015, Xuân Biên Hiên Nhà, triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam 2016. Thông qua các cuộc thi, các cuộc triển lãm, nhiều tay máy đã dần khẳng định tay nghề của mình và hướng tới hoạt động nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Với niềm say mê nhiếp ảnh và mong muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp của cuộc sống, những chàng trai trẻ trên cao nguyên Mù Căng Chải đang từng bước xây dựng câu lạc bộ ngày càng lớn mạnh. Không chỉ thỏa niềm đam mê chinh phục cái đẹp, những tác phẩm của họ còn góp phần rất lớn trong việc quảng bá hình ảnh quê hương Mù Căng Chải đến với bạn bè trong nước và quốc tế.
Quanh thế gian để thấy chốn nắng để thấy chút gió những cánh chim bay, để thấy ấm áp, để cất tiếng hát cho con tim vẫn thở dài. Để thấy ấm áp, để cất tiếng hát cho mỗi ngày thêm sững sờ. Khi trong em bỗng thấy chợt buồn thì nhìn dòng sông nước trôi, để thấy nước cuốn, để thấy cát trắng những dấu chân qua, để thấy sức nóng mặt trời chiếu sáng và thấy ý nghĩa cuộc đời. Để cất tiếng hát hòa với gió mang, con tim bừng lên sững sờ. Vì đời là bức tranh đẹp, ta hãy sống trong tình yêu. Xin cho con tim hiến dâng tình ngày sống bên nhau đắm say. Vì đời là bức tranh đẹp, ta hãy sống cho tình yêu. Xin dang đôi tay khát khao tình ngày sống bên nhau, sống bên nhau với thế gian muôn màu. Để thấy nước cuốn, để thấy cát trắng những dấu chân qua, để thấy sức nóng mặt trời chiếu sáng và thấy ý nghĩa cuộc đời. Để cất tiếng hát hòa với gió mát, con tim bừng lên sức sống. Vì đời là bức tranh đẹp, ta hãy sống trong tình cho con tim hiến dâng tình ngày sống bên nhau đắm say. Vì đời là bức tranh đẹp, ta hãy sống cho tình yêu. Xin dang đôi tay khát khao tình ngày sống bên nhau, sống bên nhau với thế gian muôn màu. Vẫn biết bức tranh ấy còn bao dở dài, vẫn biết cuộc sống còn bao khó khăn. Khi nhìn xung quanh bằng ánh mắt bao dung, bao yêu mến.
Đời là bức tranh đẹp, ta hãy sống cho tình yêu. Xin cho con tim hiến dâng từng ngày sống bên nhau.
Từng ngày sống bên nhau, sống bên nhau với thế gian muôn màu.
Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu cuối cùng trong ca khúc Bức tranh muôn màu của nhạc sĩ Trần Lập do ca sĩ Minh Quân thể hiện đã khép lại chương trình văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.